rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 13 trong loạt bài Lược khảo các biến cố tận thế. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về cơn đại nạn. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Luôn có Chúa bên đời của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Tố Hà.
Gặp đớn đau buồn rầu, Chúa đến xoa dịu và uy an chẳng thôi. Những lúc đường dài dừng bước chân mệt nhoài, Cha ban sức thiên cho đời con. Dẫu những lúc cuộc đời sướng vui hay khổ đau, vẫn có Chúa từng giờ từng phút luôn gần bên. Giống lúc dòng đời êm á trôi hay bao dòng, Giê-xu mãi bên con suốt chặng đường. Chúa là người tình thủy chung mặn nồng, yêu con dầu biến cạn đã mòn. Chúa là
Cha luôn ở
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Luôn Có Chúa Bên Đời của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài thứ 13 trong loạt bài Lực Khảo Các Biến Cố Tận Thế. Trong ba kỳ trước, chúng ta đã nói về cơn đại nạn. Khi hội thánh vừa được cất lên trời, thì cơn đại nạn kéo dài 7 năm sẽ đổ ra trên đất. Trước hết, cơn đại nạn là thời kỳ khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử, được đề cập trong 4 phân đoạn kinh thánh. Thứ nhất là Matthew chương 24 câu 21. Lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Jeremy chương 30 câu 7 ghi: Khốn thay, ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Jacob, nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. Daniel chương 12 câu 1: Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Và Joel chương 2 câu 2: Nói về ngày mờ mịt tăm tối, ngày của mây và sương mù, đến nỗi từ trước chưa hề có, mà về sau này, về muôn đời sau này cũng sẽ không có như vậy nữa. Đặc tính thứ hai là cơn đại nạn được gọi là ngày của Chúa. Nhiều đoạn kinh thánh khác coi thời kỳ đại nạn này là ngày của Chúa. Đây là từ ngữ thường được dùng trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Từ ngắn hơn được dùng thường hơn chỉ thị ngày của Chúa là ngày đó hay là ngày lớn. Ý tưởng chính bao hàm trong từ ngữ này là những nỗi đau đớn thống khổ do cơn giận và sự phán xét của Đức Chúa Trời đổ xuống. Những câu kinh thánh trong Cựu Ước công bố trước thời kỳ lưu đày chỉ thị nỗi thống khổ trong hai thời điểm, tương lai gần và tương lai xa, nghĩa là những lời tiên tri đó có hai lần ứng nghiệm. Lần ứng nghiệm trong tương lai gần là thời kỳ lưu đày Babylon, lần ứng nghiệm trong tương lai xa là cơn đại nạn. Thông thường, những lời tiên tri nếu chưa ứng nghiệm cho lần đầu thì sẽ ứng nghiệm trong tương lai. Hay nếu phần kinh thánh tiên tri đó không nói đến sự khổ nạn nhưng mô tả một ngày huy hoàng mà tuyển dân chưa kinh nghiệm sau khi trở về từ chốn lưu đày, thì hiển nhiên thời điểm ứng nghiệm sẽ là trong tương lai. Chúng ta cũng đã nói đến mục tiêu của kỳ đại nạn là để trừng phạt các dân tộc trên thế giới về tình trạng phạm tội, tội ác trong từng cá nhân cũng như trong tập thể các quốc gia. Mục đích thứ hai của kỳ đại nạn là để chuẩn bị cho Israel tiếp nhận đấng Messia. Họ cần phải được thay đổi, và chỉ có thể thay đổi bằng một biến cố rất lớn thì lúc đó họ mới có thể chấp nhận đấng mà họ đã loại bỏ lâu nay. Đây là lý do khiến cho họ phải chịu thống khổ cùng cực trong kỳ đại nạn mà tiên tri Jeremy gọi là kỳ tai hại của Jacob. Đó là Jeremy chương 30 câu 7. Chúng ta cũng đã nói đến thời gian đại nạn là tuần đại nạn hay 7 năm đại nạn. Từ ngữ này xuất phát từ thị kiến của tiên tri Daniel trong khải tượng về 70 tuần lễ trong Daniel chương 9 câu 20 đến câu 27. Chúng ta cũng đã xác lập rằng những nỗi thống khổ của tuyển dân Israel hầu hết là do các hoạt động của kẻ chống Chúa cứu thế. Nhưng thế giới sẽ chịu khổ phần lớn là do các biến cố có tầm mức toàn cầu qua những biểu tượng nói đến trong sách Khải Huyền, như tháo các dấu ấn, thổi loa và trút các bát thịnh nộ xuống đất. Những tai nạn này nhắm vào thành phần dân ngoại, trong khi tuyển dân Israel hầu như được thoát. Chúng ta cũng đã nói đến khía cạnh tôn giáo trong thời gian đại nạn là giáo hội bội đạo có biểu tượng là con đại dâm phụ trong Khải Huyền. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về sự kiện các thánh bị bách hại trong thời đại nạn. Như đã nêu, có một nhóm tôn giáo nữa sẽ cùng tồn tại trong thời gian đại nạn, bao gồm những người được mệnh danh là các thánh thời đại nạn, là những người sẽ bị giáo hội bội đạo bách hại dữ dội. Trước hết, chúng ta nói về sự hiện hữu của nhóm người này. Nhóm người được mô tả trong Khải Huyền chương 7 câu 9 đến câu 17 là vô số người không ai đếm được thuộc mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc đứng trước ngôi Đức Chúa Trời. Là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết trên con. Đây có thể là những người đã tử đạo trong cơn đại nạn và bây giờ Chúa sẽ lau hết nước mắt đau thương của họ trong thời gian qua. Chúng ta xem lại cả phần kinh thánh này như sau. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh trà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về trên con. Và hết thảy thiên sứ đứng vòng xung quanh ngôi và xung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật, sấp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen. Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: Những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết trên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì trên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Đó là Khải Huyền chương 7 câu 9 đến câu 17. Chúng ta cần lưu ý, thành phần trên là những người ngoại tộc, không phải người Do Thái, từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng. Cũng cần lưu ý sự tử đạo của những người trên xảy ra trong nửa đầu của 7 năm đại nạn, vì những biến cố này được ghi trong Khải Huyền chương 7, câu 9 đến câu 17, nói rõ đây là thời điểm tháo ấn thứ 6 và thứ 7. Chúng ta có thể đối chiếu với Khải Huyền chương 6 câu 12 và chương 8 câu 1. Thật ra Khải Huyền chương 6 câu 9 đến câu 11 cho thấy có một cuộc tử đạo khá lớn đã xảy ra cho đến thời điểm tháo ấn thứ 5, khi Răng ghi lại rằng: Tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Có 3 điểm liên quan đến nhóm thánh đồ này cần đặc biệt lưu ý. Trước hết là cách những người này được biết về tin lành để trở thành thánh đồ của Đức Chúa Trời. Ai sẽ là người nói về Chúa cho họ, trong khi vào thời điểm đó hội thánh đã được cất lên trời? Có người bảo rằng đây là những người đã từng được nghe tin lành trước khi hội thánh được cất lên. Tuy nhiên nói như vậy không ổn, vì trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 9 đến câu 12, Sứ đồ Phao-lô bảo rằng những người không tiếp nhận chân lý trong thời hiện tại sẽ bị kẻ chống Chúa cứu thế lừa dối bằng dấu kỳ phép lạ của Sa-tăng, và Đức Chúa Trời đã để cho chúng bị lầm lạc. Kẻ chống Chúa cứu thế sẽ lấy quyền của Sa-tăng làm đủ mọi thứ phép lạ dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của chân lý để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 9 đến câu 12. Sứ đồ Phao-lô cũng đưa ra lời cảnh cáo đối với những người có lối suy nghĩ cho rằng thời gian đại nạn là một loại cơ hội thứ hai để có thể được cứu. Đây là những người đánh bạc với linh hồn, bỏ qua dịp tiện tin Chúa trong hiện tại. Khi có cơ hội trong tầm tay, thì đến cơn đại nạn, họ sẽ không thể tránh tình trạng bị lừa dối và tin kẻ chống Chúa cứu thế. Tuy nhiên, khi nói đến điều này, rất có thể Sứ đồ Phao-lô nghĩ đến những người đã dứt khoát loại bỏ Chúa cứu thế. Và nếu như vậy, thì chúng ta có thể suy luận rằng, đối với thành phần từng nghe tin lành, nhưng có thái độ lưng chừng, có thể được cứu trong thời kỳ này. Và như vậy, họ trở thành nguồn cung ứng tin lành cho người khác trong thời gian đại nạn. Tuy nhiên, nguồn tài liệu chính về con đường cứu rỗi lúc đó có thể là Kinh Thánh, Văn phẩm Cơ Đốc, các sách chứng đạo v.v. lúc đó vẫn còn nhiều trên trần gian. Sử dụng những phương tiện truyền thông đó, con người vẫn có thể hiểu rõ tin lành để có thể đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế. Điểm thứ hai liên quan đến phương cách cứu rỗi một khi Đức Thánh Linh được đem đi vào lúc hội thánh được cất lên. Vì quyền lực bí mật của tội ác đang vận hành, nhưng đứng ngăn chặn nó vẫn tiếp tục cầm giữ cho đến khi Ngài được đem đi. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 7. Kinh Thánh khẳng định rằng, hiện tại trong sự cứu rỗi, việc Đức Thánh Linh ban sự sống mới là thiết yếu, nhưng nếu Ngài được đem đi trước kỳ đại nạn, thì làm sao con người có thể được cứu? Câu trả lời liên quan đến ý nghĩa cụm từ được đem đi. Cụm từ này không có nghĩa là Đức Thánh Linh hoàn toàn được đem khỏi thế gian. Thật ra đây là điều không thể xảy ra được vì Ngài là đấng vô sở bất tại, luôn luôn hiện diện khắp mọi nơi. Cụm từ này chỉ có nghĩa là Ngài ngưng một khía cạnh của công việc, đó là ngăn chặn tội ác trên thế giới. Ngài không ngưng mọi hoạt động, bao gồm việc phú ban sự sống mới cho những người tiếp nhận, tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điểm thứ ba liên quan đến một số rất đông những người sẽ được cứu rỗi trong kỳ đại nạn. Khải Huyền trưng bày câu 9 đến câu 17 cho thấy số người được cứu sẽ rất lớn, không ai đếm được, từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Làm sao điều này có thể xảy ra khi tội ác thống trị và lan tràn như chưa từng có? Để trả lời cho vấn nạn này, chúng ta để ý đến hai khía cạnh sau đây. Thứ nhất, biến cố hội thánh bất ngờ được cất lên chắc chắn sẽ tạo ra cú sốc tâm lý cho hàng triệu người khi bỗng dưng họ thấy vô số bạn bè và những người thân yêu thuộc thành phần những người thiện lành hơn hết biến mất khỏi trần gian, khiến cho họ không thể nào không nghiêm chỉnh suy nghĩ đến lĩnh vực tôn giáo và tâm linh là điều họ chưa từng thật sự muốn quan tâm. Thứ hai, sẽ có dấu hiệu tức thời của sự gia tăng chưa từng có các hành vi tội ác trên toàn thế giới và hiển nhiên sẽ khiến cho nhiều người phản ứng phòng chống bằng cách tìm nơi trú ẩn, và đó là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô viết trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 6 đến câu 8 như sau. Hiện nay, anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi, vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đứng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ, kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Bây giờ chúng ta nói đến việc bách hại các thánh đồ trong kỳ đại nạn. Nhóm thánh đồ đông đảo này thực sự bày tỏ đức tin nơi Chúa Cứu Thế sẽ bị giáo hội bội đạo bách hại. Bằng chứng của sự kiện này không chỉ thấy qua số người tử đạo có mặt trên thiên đàng vào nửa đầu kỳ đại nạn, nhưng còn được minh thị ghi trong Khải Huyền chương 17 câu 6 và chương 18 câu 24. Trong Khải Huyền chương 17 câu 6, người đàn bà cưỡi trên lưng con thú được răng mô tả là say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu. Còn trong Khải Huyền chương 18 câu 24 ghi rằng, trong giáo hội bội đạo đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Hiển nhiên trong hành vi kinh tởm này, giáo hội bội đạo đã được kẻ chống Chúa Cứu Thế hỗ trợ, nếu không nói là thúc bách tàn hại thánh đồ. Vì ở những phân đoạn khác, Khải Huyền cũng đã mô tả hành vi bách hại của nhân vật này như trong Khải Huyền chương 13 câu 7. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền tề trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Đối chiếu với Đa-ni-ên chương 7 câu 25, vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Đó là Đa-ni-ên chương 7 câu 25. Hiển nhiên, vô số người đã bị thiệt mạng và muôn ngàn người khác chịu thống khổ vô vàn, cho thấy số phận các thánh đồ trong kỳ đại nạn thật không phải dễ dàng. Sau đây là những câu hỏi ôn cho chương 4. Câu hỏi thứ nhất, liệt kê 4 câu kinh thánh tham chiếu cơ bản, nói về kỳ đại nạn là thời gian thống khổ hơn bất cứ giai đoạn nào khác trong lịch sử. Liệt kê 4 câu kinh thánh tham chiếu cơ bản, nói về kỳ đại nạn là thời gian thống khổ hơn bất cứ giai đoạn nào khác trong lịch sử. Câu hỏi thứ hai, trong Cựu Ước thường có câu nào ám chỉ hai khía cạnh về ngày của Chúa? Trong Cựu Ước thường có câu nào ám chỉ hai khía cạnh về ngày của Chúa? Câu hỏi thứ ba, hai khía cạnh nào trong những biến cố tận thế được coi là chính yếu trong từ ngữ ngày của Chúa? Hai khía cạnh nào trong những biến cố tận thế được coi là chính yếu trong từ ngữ ngày của Chúa? Câu hỏi thứ tư, kỳ đại nạn có hai mục đích nào? Kỳ đại nạn có hai mục đích nào? Câu hỏi thứ năm, người Do Thái có quen thuộc với khái niệm 7 năm hay bội số của 7 không? Xin giải thích. Người Do Thái có quen thuộc với khái niệm 7 năm hay bội số của 7 không? Xin giải thích. Câu hỏi thứ 6. Vào thời điểm nào trong lịch sử? 69 tuần đầu trong thị kiến thứ 3 của Daniel thành nghiệm. Vào thời điểm nào trong lịch sử? 69 tuần đầu trong thị kiến thứ 3 của Daniel thành nghiệm. Câu hỏi thứ 7. Liệt kê những lý do khiến tin rằng phải có một khoảng cách thời gian giữa 69 tuần đầu và tuần thứ 70 trong khải tượng Daniel. Liệt kê những lý do khiến tin rằng phải có một khoảng cách thời gian giữa 69 tuần đầu và tuần thứ 70 trong khải tượng Daniel. Câu hỏi thứ 8. Daniel chương 9 câu 27 cho thấy tuần lễ thứ 70 được tách làm đôi cho hai tình trạng nào? Daniel chương 9 câu 27 cho thấy tuần lễ thứ 70 được tách làm đôi cho hai tình trạng nào? Câu hỏi thứ 9. Ê-sai chương 26 câu 20-21 nói về kinh nghiệm nào của Israel trong tuần đại nạn? Ê-sai chương 26 câu 20-21 nói về kinh nghiệm nào của Israel trong tuần đại nạn? Câu hỏi thứ 10. Mỗi ấn trong 6 ấn được mở ra như ghi trong Khải Huyền chương 6 câu 1 đến câu 17 có ý nghĩa biểu tượng nào? Mỗi ấn trong 6 ấn được mở ra như ghi trong Khải Huyền chương 6 câu 1 đến câu 17 có ý nghĩa biểu tượng nào? Câu hỏi thứ 11. Tóm tắt bằng chứng cho thấy những ấn này được mở trong nửa đầu của tuần đại nạn. Tóm tắt bằng chứng cho thấy những ấn này được mở trong nửa đầu của tuần đại nạn. Câu hỏi thứ 12. Sau mỗi tiếng loa của bốn vị thiên sứ đầu tiên, có những diễn biến nào? Sau mỗi tiếng loa của bốn vị thiên sứ đầu tiên, có những diễn biến nào? Câu hỏi thứ 13. Những diễn biến nào từ ba tiếng loa chót mang đặc tính của lời nguyền do chim phụng hoàng báo trước, khốn thay? Đó là trong Khải Huyền chương 8 câu 13. Những diễn biến nào từ ba tiếng loa chót mang đặc tính của lời nguyền do chim phụng hoàng báo trước, khốn thay? Khải Huyền chương 8 câu 13. Câu hỏi thứ 14. Liên kết những bát thịnh nộ và những tiếng loa, nhận định về thời điểm trong tuần đại nạn, lúc những bát thịnh nộ được trút xuống. Liên kết những bát thịnh nộ và những tiếng loa, nhận định về thời điểm trong tuần đại nạn, lúc những bát thịnh nộ được trút xuống. Câu hỏi thứ 15. Xác định hai khác biệt tổng quát giữa sự phán xét bằng tiếng loa và phán xét bằng bát thịnh nộ. Xác định hai khác biệt tổng quát giữa sự phán xét bằng tiếng loa và phán xét bằng bát thịnh nộ. Câu hỏi thứ 16. Có những diễn biến nào xảy ra mỗi lần bát thịnh nộ được trút xuống? Có những diễn biến nào xảy ra mỗi lần bát thịnh nộ được trút xuống? Câu hỏi thứ 17. Giáo hội bội đạo được mô tả bằng hai hình ảnh nào trong Khải Huyền chương 17 và 18? Giáo hội bội đạo được mô tả bằng hai hình ảnh nào trong Khải Huyền chương 17 và chương 18? Câu hỏi thứ 18. Ý nghĩa biểu tượng của hai hình ảnh đó là gì? Ý nghĩa biểu tượng của hai hình ảnh đó là gì? Câu hỏi thứ 19. Liệt kê những lý do để tin rằng ý nghĩa biểu tượng của từ Babylon trong Khải Huyền luôn luôn chỉ thị giáo hội bội đạo. Liệt kê những lý do để tin rằng ý nghĩa biểu tượng của từ Babylon trong Khải Huyền luôn luôn chỉ thị giáo hội bội đạo. Câu hỏi thứ 20. Giáo hội bội đạo sẽ bị dứt điểm khi nào và bằng phương cách nào? Giáo hội bội đạo sẽ bị dứt điểm khi nào và bằng phương cách nào? Câu hỏi thứ 21. Từ các thánh đồ trong kỳ đại nạn chỉ thị nhóm người nào? Từ các thánh đồ trong kỳ đại nạn chỉ thị nhóm người nào? Câu hỏi thứ 22. Họ nghe biết phúc âm trong tuần đại nạn bằng phương cách nào? Họ nghe biết phúc âm trong tuần đại nạn bằng phương cách nào? Câu hỏi thứ 23. Trong ánh sáng của Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 7, chúng ta có thể nói gì về công việc của Đức Thánh Linh đối với sự cứu rỗi của các thánh tuần đại nạn? Trong ánh sáng của Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 7, chúng ta có thể nói gì về công việc của Đức Thánh Linh đối với sự cứu rỗi của các thánh tuần đại nạn? Và câu hỏi cuối cùng là câu hỏi 24. Nêu bằng chứng kinh thánh cho biết họ phải trải qua những bách hại cùng cực trong tuần đại nạn. Nêu bằng chứng kinh thánh cho biết họ phải trải qua những bách hại cùng cực trong tuần đại nạn.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa